Lotus Production
xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu CD Câu chuyện số mệnh Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch Thoại Giảng Lục do Hòa Thượng Thích Thiện Siêu dịch, Tâm Kiến Chánh đọc. Xin chân thành tri ân gia đình quý đạo hữu Phạm Kim Dầu, Trường Tĩnh, Bảo Nguyễn, Tuyết Nguyễn, Tô Minh On, Trương Ngọc Sơn, Võ Thị Ngọc Hà và nhà thuốc Tây Trung Tín đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên thực hiện và phát hành CD này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật Đạo, bánh xe Pháp sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời dịch giả. Sáng nay một đạo hữu đem sách Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch Thoại Giảng Lục này trao tôi, nhờ đọc xem có phù hợp với Phật Pháp không. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy phần chủ yếu của sách chẳng có chi trái nghịch Phật Pháp trừ vài chi tiết nhỏ theo những nhận định dưới đây. Sách bắt đầu từ thuyết số mệnh an bài bất khả di dịch và vô căn cứ, đưa dần đến thuyết nghiệp báo phát xuất từ vọng tâm chúng sinh và có thể cải biến. Tất cả các pháp chỉ do vọng niệm nên có sai biệt. Nếu rời vọng niệm thì không có tất cả cảnh giới luận khởi tịnh. Nếu do thuyết số mệnh, người ta thường yên trí rằng giàu hay nghèo, sáng hay hèn, sướng hay khổ, thông hay dốt, thọ hay yếu đều do số định, thì với thuyết nghiệp báo cũng cho người ta sự yên trí tương tự. Khi gặp lành, người ta liền bảo tại trước kia đã ở hiện. Khi gặp dữ, người ta liền bảo vì kiếp xưa đã vũng đường tu. Nhưng xét kỹ nội dung thuyết nghiệp báo thì không giống với thuyết số mệnh ở chỗ có thể thay đổi tùy theo ý muốn của con người vì số mệnh. Hay đúng hơn, phải nói là nghiệp báo không phải ở đâu ngoài năng lực con người. Mỗi người chính là kẻ thủ hưởng mà cũng chính là chủ nhân sáng tạo số mệnh cho đời mình. Số mệnh cũng gọi là định mệnh, không phải là tự nhiên mà là hợp tác tương tạo của nhân duyên tâm hành. Sách phân tích rõ ràng, gãy gọn các điều thiện đã được thi thấu xưa nay. Nhờ đó, ta có được một nhận định chính xác về tính chất các điều thiện tự mình làm hoặc người khác làm, để có thể giúp ta bớt phần thắc mắc đối với lý nhân quả báo ứng mà lắm lúc như vô căn cứ, mâu thuẫn. Tại sao có người được thiên hạ cho là hiền lành lại hay lâm tai họa trắc trở, còn kẻ bạo ngược hung tàn thì lại thường gặp điều tốt đẹp thuận lợi? Sách chỉ cách lường công xét tội, đem điều lành trừ tính điều ác để cầu tiến bộ, làm cho điều lành nhiều hơn điều ác, hầu có thể biến cải nghiệp cũ và ảnh hưởng thọ quả mới theo ý chí cố gắng của mình. Sách trình bày 41 toàn là lời tự thuật để khuyến giáo gia đình của ông Liễu Phàm, người tỉnh Giang Tô, đời Minh, đậu tiến sĩ. Song xét ra tính chất vẫn là lời khuyên nhủ chung cho tất cả mọi người nên hướng thiện với chủ tâm cải tiến cuộc đời mỗi ngày càng thêm xứng đáng và hoàn hảo hơn. Đạo hữu lại hỏi, theo thuyết nghiệp báo, người ta có thể thay đổi vận mệnh tùy ý muốn, song trên thực tế ai cũng cảm thấy mọi người như tuồng phải sống theo dòng đời đã định sẵn, không tài nào cưỡng chống. Như thế mà nói không phải do số mệnh đã định sao chịu vậy? Số bất phong trần phải phong trần, vậy thì điều đó là gì? Tôi đáp, nghiệp có định nghiệp và bất định nghiệp. định nghiệp là nghiệp đã quy hướng theo một chiều chờ thọ kết quả, hay đã thành quả, như do bao nhiêu tiền kiếp nhất định mà một chúng sinh phải sinh làm người, và đã sinh ra làm người thì không thể biến đổi thành hình thú hay tướng mạo phi thiên. Trong khi làm người vẫn mang trong mình bao nhiêu nghiệp nhân chờ hưởng thụ quả báo, hoặc giàu nghèo, thông dốt, thọ yểu, vân vân. Trong những nghiệp nhân này lại cũng có định và bất định. Nếu là nghiệp bất định thì có thể cải đổi tùy theo nặng nhẹ, cạn sâu. Nếu là nghiệp đã định, dĩ nghiệp, thì khó có thể cải biến. Do đó dù trên nguyên tắc nghiệp báo có thể biến cải, song lắm lúc người ta phải nhắm mắt xuôi theo, như theo một năng lực khắc nghiệt khó cải đổi. Nói khó cải bởi vì ít người có được một tâm hạnh sáng suốt, quyết liệt, sâu xa, bền bỉ tương xứng, hoặc mạnh hơn nghiệp nhân đã đầy đủ sức để cải tạo nó. Vì lẽ đó, không làm sao biến cải những hành nghiệp đã định thành quả. Chính trên phương diện này khiến người ta nhận làm nghiệp báo chẳng khác gì số mệnh. Và nếu luận đến biệt nghiệp và cộng nghiệp thì còn có thêm những lý lẽ để giải đáp cho câu hỏi trên. Đạo hữu lại hỏi, thế thì sách này có thể dịch in ra để phổ biến cho nhiều người cùng đọc được không? Tôi đáp, cứ như ý kiến vừa trình bày, sách này không ngại phổ biến cho nhiều người cùng đọc. Có thể nhờ đọc nó, người ta có cơ hội bước vào cửa ngõ chánh pháp mạnh dạn, tiến trên đường hành thiện đúng với nhận định chính xác theo luật nhân quả báo ứng hiển nhiên. Đạo hữu lại thiết tha mong tôi chuyển ra việt văn, tôi chấp nhận. Với nội dung khuyến thiện trên, tôi tin rằng những trang tiếp sau sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều điều lợi ích mà cuộc sống vốn dĩ đã mang lý nghiệp vào thân. Phật lịch 2506 1962 Thích Thiện Siêu. Câu chuyện số mệnh. Thứ nhất, cái học lập mạng. Tôi bị mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ tôi cho theo nghề y học và nói với tôi rằng học nghề làm thuốc vừa có thể nuôi sống, vừa có thể giúp người. Vả lại luyện tập một nghề cho tinh vi, có tâm tiến, chính là sở nguyện của cha mày khi trước. Sau đó có một hôm tôi đến lễ chùa Từ Vân, nhưng gặp một cụ già râu dài, tướng đẹp, dáng mạo phơi phới như tiên. Tôi đem lòng kính mộ. Cụ nói với tôi, ta coi cậu là người trong chốn quan trường, sang năm đã đến khoa thi tân học, sao cậu không chịu đọc sách? Tôi trình bày lý do và hỏi thăm tên họ, quê quán của cụ. Cụ bảo, ta họ Khổng, người đất Vân Nam. Ta được chân truyền phép ly sô trong sách Hoàng Cực của Thiệu Ưng tiên sinh, ta muốn truyền lại cho cậu. Tôi liền dẫn cụ về nhà giới thiệu với mẹ tôi. Mẹ tôi giải tiếp đãi cụ rất hậu và yêu cầu cụ thử chấm số của tôi xem ra thế nào. Thì quả nhiên từ những việc mảy may đều được cụ đoán trúng rành mạch. Từ đó tôi nảy sinh ý muốn đọc sách và đem chuyện bàn với người anh cô cậu là Trầm Sinh. Anh ấy bảo tôi, hiện nay có Úc Hải Cốc tiên sinh đang mở khóa giảng tại nhà ông Trầm Hữu Phu, để anh gửi em tới đó học, rất tiện. Sau đó tôi trở thành học trò của thầy Úc Hải Cốc. Khổng tiên sinh chấm số tôi như vậy. Lúc nhỏ thi huyện đậu thứ 14, thi phủ đậu thứ 71, thi tỉnh đậu thứ 9. Quả nhiên năm sau tôi đi thi cả ba nơi, đều có tên đậu đúng như lời đoán. Cụ lại đoán cả việc lành dữ trong suốt đời tôi, rằng năm nào thi đậu thứ mấy, năm nào được bổ bẩm sinh, năm nào được bổ chức cống sinh, sau đó năm nào được bổ tri huyện tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng làm tri huyện đủ 3 năm rưỡi lại nên cáo thối và thọ đến 53 tuổi, chết vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8. Chỉ đáng tiếc số người không con. Các lời đoán này tôi đều ghi lại và nhớ cẩn thận. Từ đó về sau, và mỗi lần thi cử, tên tuổi đậu đạt đứng trước đứng sau của tôi thế nào cũng đều đúng như lời tiên sinh dự đoán. Chỉ có điều này làm tôi hơi nghi là tiên sinh đón tôi ăn lộc trong thời gian bẩm sinh. Đủ số 91 thạch, 5 đấu gạo thì được bổ cống sinh. Những cặp kỳ tôi mới tiêu hết số gạo 71 thạch, đã được đồ tôn sư phê chuẩn cho tôi bổ cống sinh, nên tôi nghi điều này là tiên sinh đoán sai. Không ngờ sau đó tôi bị quan đại lý Dương Công bắt khước, phải kéo dài thời gian mãi đến năm Đinh Mão mới nhờ Minh Tôn Sư thấy quyển văn thi của tôi tại khoa trường, khen rằng năm thiên sách này chính là năm thiên tấu nghĩ lên triều đình. Người có tài văn bài thế này há lại để vùi lấp mãi ở chỗ sóng môn sao? Rồi ông trình văn bài của tôi lên quan huyện và tôi được phê chuẩn cống sinh. Kiểm điểm lại số gạo tiêu trong thời gian này cộng với số gạo 71 thạch khi trước thì vừa đủ 91 thạch năm đấu không sai. Do đó tôi càng tin chắc đời người tiến thối có số mạng, mau chậm có vận thời, nên tôi cứ dẫn dưng không còn để ý mong cầu một điều gì. Sau khi bổ cống sinh, tôi phải vào kinh đô học tại Quốc Tử Giám. Suốt một năm lưu lại kinh đô, tôi chỉ thường ngồi lẳng lặng, không buồn xem văn thư gì cả. Qua năm Kỷ Tỵ đi dạo Nam Ưng, trước khi vào Quốc Tử Giám, tôi có đến viếng thăm thiền sư Vân Cốc Hội ở núi Thể Hà, ngồi chung với thiền sư một nhà suốt 3 đêm ngày liền, mắt không hề nhắm. Thiền sư hỏi tôi: người ta ở cõi đời sở dĩ không làm được thánh hiền chỉ vì bị vọng niệm ràng buộc. Nay ông ngồi suốt 3 ngày mà không thấy khởi lên một niệm nào, là tại làm sao? Tôi trả lời: thưa thiền sư, tôi được Khổng tiên sinh chấm số cho biết mọi điều vinh nhục tử sinh đều do số định, dầu có móng lòng mơ tưởng điều gì cũng vô ích, vì vậy tôi không cần nghĩ tưởng điều gì. Thiền sư cười: lâu nay tôi đãi ông như bậc hào kiệt, không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu cháy. Tôi giật mình hỏi thiền sư cho biết lý do. Thiền sư dạy: những người chưa được không tâm mới phải bị âm dương chi phối, số mệnh buộc ràng. Nhưng số mệnh chỉ câu thúc kẻ phàm phu, không thể câu thúc được người cực thiện cũng như cực ác. Ông suốt 20 năm nay chịu bó tay trước số mệnh, không chuyển đổi được tí gì, như thế há không phải là phàm phu thì là gì? Tôi hỏi: thưa thiền sư, vậy số mệnh có thể tránh được ư? Thiền sư dạy: số mệnh do ta gây ra, họa phước chính ta tìm lấy, đó là điều sách vở đã dạy rành rành. Kinh Phổ Môn Phật dạy: cầu giàu sang được giàu sang, cầu con trai con gái được con trai con gái, cầu sống lâu được sống lâu. Ôi vọng ngữ là một giới cấm nạn của nhà Phật, há lẽ chư Phật Bồ Tát lại khi cứu người đời mà nói ra câu ấy hay sao? Tôi hỏi tiếp: thầy Mãnh Tử nói hễ cầu thời được, ấy là nói cầu những điều chính nơi tâm mình có thể làm được kia, như điều đạo đức nhân nghĩa thời có thể ra sức mong cầu. Còn như công danh phú quý là điều ngoài năng lực mình, làm sao mong cầu được? Thiền sư nói: thầy Mãnh Tử nói không lầm, chỉ tại ông hiểu lầm thôi. Ông không nghe ngài Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Ngài nói hết thảy phước điền không ngoài gan tất, hễ tâm cầu gì đều cảm thông nấy. Cầu ngay nơi ta, không những được đạo đức nhân nghĩa, cũng được luôn công danh phú quý. Hễ trong đạt được thì ngoài đạt được, nên càng thấy rõ hiểu nghiệm của tâm hướng nội mong cầu. Người nào không chịu ngó trở lại mình để tu tịnh, cứ như một bề dông ruổi tìm cầu bên ngoài, tuy họ có lập cách tìm cầu thế nào chăng nữa, kết quả vẫn tùy số mệnh định đoạt cả thôi. Lối mong cầu này hoài công vô ích. Những người không chịu hồi tâm tu tịnh, lo cầu mong phú quý công danh bằng con đường đạo đức nhân nghĩa, đã chỉ lo tìm cầu mọi thủ đoạn gian ác, rốt cuộc họ phải bị thiệt thòi cả hai mặt, là công danh phú quý không thành mà đạo đức nhân nghĩa cũng hỏng. Thiền sư lại hỏi tôi về việc chấm số của Khổng tiên sinh. Tôi thuật lại đúng cả mọi điều. Thiền sư hỏi lại tôi: Bây giờ ông thử xét lại, ông có còn hy vọng thi đậu không? Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: không thể. Người khoa giáp phải là người có phước tướng, còn tôi chỉ là kẻ bạc phước, lại không biết dồn chứa công hạnh làm nền tảng phước đức, không chịu khó giúp ai, không khoan dung đại độ, có khi còn cậy mình tài trí lấn lướt kẻ khác, nghĩ gì làm nấy, nói năng khinh suất dối trá, chẳng nể vì ai. Đấy toàn là những tướng của kẻ bạc phước, làm sao tôi mong cầu được khoa giáp? Vả lại, phàm đất nhớp mới có nhiều vi trùng sinh, nước trong thì đâu có cá lội. Thế mà xét lại, tính tôi vốn ưa tinh khiết, nên tôi không con là phải. Phàm khí tiết ôn hòa mới nuôi dưỡng muôn vật, thế mà xét lại tính tôi hay nóng nảy, thế nên không con là phải. Phàm nhân ái là gốc sinh hóa, nhẫn tâm là gốc suy tàn, thế mà xét lại tính tôi cứ khư khư danh tiết hảo huyền, chẳng hề hy sinh giúp ai, thế nên tôi không con là phải. Đó là chưa kể tôi còn có tật nói nhiều làm tổn khí, tật ưa uống rượu làm tán tỉnh, tật ưa ngồi suốt đêm không biết bảo tồn khí cốt. Và nếu kể hết tật xấu của tôi thì hẳn còn nhiều nữa. Thiền sư nói: không riêng gì một việc thi cử, chính tất cả mọi việc thế gian này thấy đều nằm trong lý nhân quả. Những người có được sản nghiệp trị giá ngàn vàng, tức là người có được cái phước hưởng ngàn vàng đó. Những người có được sản nghiệp trị giá trăm vàng, tức là người có được cái phước hưởng trăm vàng đó. Những người bị chết đói, tức là người có cái nghiệp chết đói đó. Thế mà người đời không nhận rõ lẽ này, cứ đổ dồn cho trời đất xui nên. Kỳ thật trời đất bất quá chỉ gia thêm những điều mình đã tạo sẵn, chứ trời đất có bao giờ sanh được mảy may hỏa phúc nào cho ai đâu. Ngay đến việc sinh con cũng thế, người nào có công đức trăm đời, thời sẽ sinh con cháu trong mười đời kế tiếp gìn giữ. Người nào có công đức ba đời, hai đời, thời sẽ sinh con cháu trong ba đời, hai đời kế tiếp gìn giữ. Còn người nào tuyệt nhiên không con, ấy là người chỉ có công đức mỏng manh vậy. Nãy ông đã biết chỗ khuyết điểm của mình, ông hãy tận tình gột bỏ cái tướng không phát khoa giáp và không sinh con kia đi. Và muốn vậy, ông phải lo tích đức, phải mở lòng bảo dung, phải giữ niệm hòa ái, phải yêu tiết tinh thần. Bao nhiêu việc trước đập tan ngày qua đã chết, bao nhiêu việc sau phát khởi như ngày nay đã sinh. Được vậy tức là ông tự làm một cuộc tái sinh đầy nghĩa lý đó. Cái thân xác thịt còn có vận số, huống cái thân đầy nghĩa lý này lại không cảm thông cùng trời đất. Thiên thai giáp trong kinh thi có câu: trời làm ương nghiệt mình có thể tránh, mình làm ương nghiệt không thể nào tránh. Kinh thi nói: thường hay nói phối hợp thiên mạng, chính là nói tự mình cầu được nhiều phước. Trước đây Khổng tiên sinh đoán số ông không phát khoa giáp, không sinh con, đó là điều ương nghiệt do trời đất gây ra, nó có thể tránh gỡ. Nếu ông mở rộng đức tính, gắn làm việc thiện, dồn chứa âm công, mình gây ra phước, há mình không được hưởng thụ hay sao? Dịch là bộ kinh mưu tính việc su các ti hung, giúp cho người quân tử, hãng người biết phản tỉnh tu đức. Nếu thật có cái thiên mạng cố định, ai tốt cứ tốt, ai xấu cứ xấu, thì đâu có thể nói đến chuyện mưu tính su các ti hung. Mở đầu kinh dịch còn có câu: nhà nào chứa điều thiện sẽ có thừa điều phúc, tất thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Ông có tin nổi điều ấy chăng? Tôi tin lời thiền sư nói, nên thành tâm bái lãnh. Tôi liền đến trước Phật đài tận tình phát lộ sám hối bao nhiêu tội cũ của mình, và dâng một sớ bạch: trước hết cầu được đăng khoa giáp, tiếp phát nguyện làm 3000 điều lành, để báo đáp ân đức của trời đất tổ tông. Thiền sư đưa bản công hóa cách chỉ cho tôi, khiến cứ mỗi ngày có công việc thiện ghi vào, còn làm ra mấy việc ác thì thối trừ và gắn kiên trì chú chuẩn đề. Như thế sở nguyện của ông tất có hiệu nghiệm. Thiền sư lại giải tiếp: một nhà phù lục thường nói rằng, người hỏa phù mà không hiểu cách thức, tất bị quỷ thần chế cười. Song bí truyền của cách hỏa phù không chỉ là chỉ cốt giữ tâm không lay động mà thôi. Khi cầm bút hỏa phù, điều cần thiết trước tiên phải dũ sạch muôn mối duyên lợi trong lòng, tâm đừng khởi lên mảy may tưởng nghĩ nào cả. Ngay khi tâm bất động ấy, hạ bút chấm một chấm, gọi là hỗn độn khai cơ, rồi từ đó tiếp phóng bút viết vẽ, không để một tư lợi nào móng lên. Được như thế là điệu phù thành linh nghiệm. Phàm người kỳ đảo trời đất cầu sửa đổi số mệnh cũng phải làm như thế. Phải do từ cái tâm không vọng động, không loạn tưởng mới có cảm cách. Khi thầy Mạnh Tử luận đến cái học lập mạng có câu: yểu và thọ không hai. Thực tế ta thấy chết yểu và sống lâu hai điều khác xa nhau, tại sao thầy Mạnh Tử lại nói khác? Nên biết khi tâm không vọng niệm thì ngay đó đâu có phân chia số mạng thọ yểu giàu nghèo rủi may. Chỉ từ tâm móng khởi thiện ác mới tạo nên những số mệnh sai khác giữa giàu nghèo vân vân. Nhưng phàm đã sinh ra ở đời, ai không coi việc chết sống là quan trọng, nên trên đây chỉ nói đến việc sống lâu và chết yểu. Kỳ thật ý đã bao gồm tất cả mọi sự thuận nghịch xảy ra trên suốt cả đời người. Đến như câu tu nhân dĩ sĩ chi mà Mạnh Tử đã nêu lên là cốt nhắc người đời nhớ lấy điều tích đức tu nhân làm hệ trọng. Hễ tu được nhân đức thời đầu, có mọi tội lỗi vẫn cải bỏ được hết. Và nói chờ đợi sĩ, tức có ý nói gắn lo tu nhân tích đức đến khi công phu sâu dày, tự nhiên số mệnh thay đổi. Chứ không phải chỉ đem cái hy vọng suông cầu cho được thế này thế kia mà được kết quả thế này thế kia. Người thông đạt đạo lý, dù một mảy may hy vọng cũng chẳng để dính mắc trong lòng. Được như thế mới đạt đến cảnh giới bất động niệm hồn nhiên, mới đạt đến chỗ thật học cao siêu. Nay ông chưa được không tâm, ông hãy trì niệm chú chuẩn đề. Cần niệm mãi không gián đoạn, không cần kể số ít nhiều. Trì niệm đến khi nào được thuần thục. Trong không trì niệm mà trì niệm thì bây giờ được tâm không lay động mà có sự ứng nghiệm rõ ràng. Sau khi được thiền sư chỉ dạy, tôi liền đổi hiệu học hải trước kia để lấy liễu phạm, vì từ đây đã hiểu cái lý nghĩa lập mạng là thế nào, không muốn để mình rơi vào xào huyệt phàm phu nữa. Từ nay trở đi suốt ngày gìn giữ cẩn thận. Do đó tôi tự thấy ngày nay khác xa ngày trước. Ngày trước tôi chỉ là con người lêu lỏng buông xuôi, nhưng từ nay tôi đã biết lo gìn lòng giữ ý, cẩn thận từng khắc từng giờ. Dẫu ở chỗ kín đáo riêng tư, lòng vẫn sợ lỡ làm điều chi sái quấy, mắc tội với trời đất. Hoặc dẫu gặp ai ganh ghét phá phách, tôi cũng cố giữ tánh điềm nhiên hỷ xả. Bước sang năm sau, bổ lễ mở khoa thi, Khổng tiên sinh đoán bổ sẽ khảo thí từ tên đậu ba trong khóa trước trở xuống. Nhưng nay bổ lại khảo thí từ tên đậu nhất. Thế là lời dự đoán của Khổng tiên sinh lần này không ứng nghiệm, và tiên sinh không đoán tôi được đậu cử nhân. Thế mà tôi đã đậu cử nhân trong kỳ hương thí mùa thu. Tuy nhiên tôi tự xét việc hạnh nghĩa mình làm chưa thuần thục, sai sót còn nhiều. Hoặc có khi thấy việc lành mà làm không hăng hái, hoặc có khi cứu giúp người mà tâm còn do dự, hoặc có khi thân gắn làm lành mà miệng nói có ác, hoặc khi tỉnh thì tháo vát mà khi say lại phóng dật. Tôi đem tội chiết tính bù trừ với công, thì thấy hẳn có nhiều ngày mình sống uổng. Tôi phát nguyện từ năm Kỷ Tỵ mà mãi đến năm Kỷ Mão suốt 10 năm mới hoàn thành 3000 việc thiện. Khi rời Lý Tiệm Am tiên sinh để vào bản bộ Trung Quốc, tôi chưa kịp làm lễ hồi hướng 3000 việc thiện kia, năm Canh Thìn có dịp trở lại Nam Biên, tôi mới thỉnh các hòa thượng Thánh Không, Huệ Không đến Đồng Tháp Thiền Đường chứng minh cho lễ hồi hướng. Nhân đó tôi lại phát nguyện làm thêm 3000 điều lành khác để cầu sinh con. Và đến năm Tân Tỵ, tôi đã may mắn hạ sinh một quý tử. Mỗi lần làm một việc gì, tôi liền lấy bút ghi vào sổ. Vợ tôi không viết được, nên hễ làm được việc gì thì lấy nắp bút chấm son ấn vào tờ lịch một quanh tròn. Chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, mua vật phóng sinh, tính ra mỗi ngày có đến 10 khoanh. Sang tháng 8 năm Quý Mùi, tính lại đủ số 3000 điều lành. Sau khi đã khấu trừ các điều ác, tôi lại thỉnh các hòa thượng Thánh Không, Huệ Không đến nhà chứng minh lễ hồi hướng. Ngày 13 tháng 9, tôi lại phát nguyện làm thêm 10000 điều lành, cầu thi đậu tiến sĩ. Quả nhiên năm Bính Tuất, tôi thi đậu và được bổ làm tri huyện Bủ Đề. Trong lúc làm tri huyện, tôi sắm sẵn một tập sách để ghi thiện ác, đặt tên là Tri Tâm Thiền, sách sửa lòng. Cứ mỗi sáng dậy, gia nhân đem nói giao lính hầu đem đến để trên án làm việc. Nếu trong ngày tôi làm được điều lành điều dữ nào, dù lớn dù nhỏ, đều ghi rõ ràng vào sách. Đêm đến thuyết án giữa trời, bắt chước ông Triệu Diệt Đào thắp hương cáo với trời đất. Vợ tôi thấy đã lâu mà chẳng làm được bao nhiêu việc lành, mới châu mày buồn bã nói: trước ông ở nhà có tôi giúp sức, nên ông đã làm đủ 3000 điều lành theo sở nguyện. Nay ông nguyện làm thêm 10000 điều, nhưng ở tại công đường chẳng có việc gì để làm, thì biết bao giờ ông mới làm đủ số ấy. Đêm đó mộng thấy một thần nhân, tôi mới than thở về lý do khó là đủ các điều lành mình đã hứa. Thần nhân bảo: chỉ một việc giảm khinh tiền thuế cho dân của ông vừa rồi cũng đủ sánh bằng 10000 điều lành. Nghe lời thần nhân bảo, tôi liền xét lại nhớ mình có làm việc đó thật. Vì khi trước thuế ruộng của huyện Bủ Đê, mỗi mẫu phải đóng 2/3 ly 7 hào. Xét ra quá nặng đối với muôn dân, nên tôi đã khu xử làm cho giảm xuống mỗi mẫu chỉ đóng 1/4 ly 6 hào. Tuy vậy, tôi vẫn hồ nghi không hiểu tại sao việc làm đó đã có thể sánh bằng 10000 điều lành. May đâu gặp được Huyền Như thiền sư vừa từ núi Ngũ Đài đến, tôi đem chuyện nằm mộng ra hỏi có đáng tin không. Thiền sư trả lời: hễ có thiện tâm chân thành thì một việc lành có thể đương được muôn việc lành, huống chi giảm thuế cho cả một huyện. Muôn dân đều chịu ơn, tôi liền cúng một số tiền lương, nhờ thiền sư đem về Ngũ Đài trai tăng 10000 vị sư, gọi là để làm lễ hồi hướng cho tôi. Khổng tiên sinh trước kia đón tôi đến năm 53 tuổi gặp tai nạn, nhưng đến năm đó chẳng có gì xảy ra, dù tôi không hề cầu đảo xin tăng thọ. Và nay thì tuổi tôi đã 69 rồi. Trong kinh thi có câu: trời không dễ tin, mạng không định thường, lại có câu: vẫn mạng chẳng nhất định. Những câu ấy đâu phải là lời dối trá. Do đó tôi biết chắc rằng họa phúc đều phải cầu ngay nơi mình. Đó mới thật là đúng ý của Thánh Hiền. Ngược lại, người nào nói họa phúc do mệnh trời thì đó là lối suy luận thông thường của kẻ thế tục. Hiện tại số mệnh mỗi người thế nào chưa dễ biết được. Vậy đang khi được hiển vinh, hãy tưởng như gặp điều không vừa ý. Đáng khi được thuận lợi, hãy tưởng như gặp điều trái nghịch. Đáng khi được sung túc, hãy tưởng là thiếu nghèo. Đáng khi được mọi người ái kính, hãy tưởng khi bị khuất phục. Đáng khi gia thể trọng vọng, hãy tưởng mình ở hạng thấp kém. Đáng khi có chút học vấn uyên thâm, hãy tưởng mình còn thiển cận. Xa về trước, nghĩ tới công đức tổ tiên để lo kế tuyên dương, gần hiện tại, nghĩ tới lầm lỗi của mẹ mà tìm cách bồi bổ, trên lo đền ơn trước, dưới lo tạo phước gia đình, ngoài thì giúp người tai nạn, trong thì lo ngăn ngừa tà ác chính mình. Có phải ngay thấy chỗ sai quấy của mình để lo toan hối cải. Nếu một ngày không tự biết mình quấy, tức một ngày an lòng tự cho mình là phải. Một ngày không ăn năn hối quá, tức là một ngày không tiến bộ. Hạng người thông minh tuấn kiệt trong thiên hạ đâu phải hiếm. Nhưng nếu họ không gắng lo tu đức, mở mang thiện nghiệp, họ cũng chỉ sống một đời đình trệ, an phận giật giờ, gặp chăng hay chớ mà thôi. Cái thuyết lý an thân lập mạng của Vân Cốc hội thiền sư trao dạy trên đây thật là chí tình, chí lý, chí thân, chí chánh. Nếu biết ngẫm kỹ và thực hành, sẽ khỏi một đời luống trôi vô ích vậy. Thứ hai, hối cải lỗi lầm. Những quan đại phu thời Xuân Thu thường quan sát sự nói năng hành động của mọi người để đoán định điều họa phúc của họ, phần nhiều đúng nghiệm cả. Những điều này đều có ghi trong các bộ tả truyện Quốc Ngữ. Hãy đọc đến tất thấy, hầu hết những triệu chứng tốt xấu đều manh nha từ trong tâm ý rồi hành động ra tay chân. Nếu một người thiên hẳn về phúc hậu, họ thường gặp phước. Một người thiên hẳn về khắc bạc, họ thường mang họa. Song người phàm mắc tục ít ai thấy rõ điều này, mới vội cho họa phúc báo ứng mâu thuẫn khó lường. Hễ người nào đem tâm thành tín làm việc thiện, tất yếu việc làm của họ hợp cùng chân lý, mà hạnh phúc sẽ đến với họ. Trái lại thì tai họa theo chân. Cứ xem ở điều lành điều ác của họ làm, người ta cũng biết trước việc đó. Nhưng những người muốn lãnh họa cầu phúc, hãy lo ăn năn cải quá trước khi nói tới việc làm lành. Theo pháp cải quá, đầu tiên phải có tâm biết hổ thẹn, nghĩ rằng ta cũng là bậc trượng phu nam tử như cổ thánh tiên hiền. Thế sao các ngài làm thầy các thiên hạ, được muôn đời tôn thờ, còn ta lại cứ lẹt đẹt thấp hèn một đời ngói bể, cứ lo say đắm dục tình, thầm lén làm điều bất nghĩa, còn cho là không ai biết, vẻn mặt ngạo nghễ không chút thẹn thùng, đến đổi mỗi ngày mỗi sa đỏ xuống hạng cầm thú mà không tự biết, thật chẳng còn chi hổ nhục cho bằng. Thầy Mãnh Tử nói, điều lớn lao khẩn thiết nhất đối với con người là tâm biết hổ, vì rằng hễ người nào giữ được tâm đó thì trở nên thánh hiền, kẻ nào bỏ mất tâm đó thì chẳng khác chi cầm thú. Cho nên biết tâm hổ thẹn là động cơ chính trong việc cải quá tự tâm. Thứ hai, phải có tâm sợ hãi. Hãy nghĩ rằng mình làm việc gì đó đều có thánh thần ở trên mình, xung quanh mình biết rõ, không dối trá được. Dẫu mình có phạm tội lỗi nhỏ nào, người đời đều không thấy, thánh thần đâu có mù mờ. Hễ tạo tội nặng, có trăm họa kéo theo, gây tội nhẹ thì giảm mất phước báo hiện tiền. Như vậy sao được không dè dặt sợ hãi? Chẳng những thế thôi, ngay lúc nhàn cư thần linh càng thấy rõ, mặc dù ta có che giấu những điều mình làm kín đáo đến đâu, trao chuốt khéo léo thế nào, oan trường vẫn bị bại lộ, cuối cùng không thể tự giới. Huống chi đã bị mọi người dòm thấy thì dù một chút giá trị chẳng còn, như vậy há không đáng cẩn thận sao? Vả lại, khi còn hơi thở, dù có gây ác tày trời vẫn còn mong hối cải. Nên lắm người một đời tạo ác, đến phúc lâm chung biết hối ngộ, nhất một niệm thiện tâm mãnh liệt, họ vẫn có thể hưởng được một cái chết an lành. Cổ đức nói, một niệm lành mãnh liệt đủ rửa sạch tội trăm năm, ví như cái hang sâu tối ngàn năm, chỉ rọi một ngọn đèn, tối kia liền biến mất. Vậy không kể tội lỗi đã tạo lâu hay mới tạo, miễn biết thành thật hối cải là tội hết. Trần thế vô thường, mạng người chẳng mất, khi hơi thở ra không vào, dù muốn hối cải chẳng kịp nào. Kẻ làm ác đã phải mang tiếng ác suốt trăm ngàn năm trên dương thế, không con hiền cháu thảo nào rửa sạch, lại phải chịu ngục báo trầm luân muôn vạn đời, dù thánh hiền Phật Bồ Tát cũng khó lòng cứu vớt. Như thế là không kiên sở được ư? Thứ ba, phát tâm dũng mạnh. Những người không ăn năn sám hối tội lỗi phần nhiều là những người dần dà có tánh thụt lui. Biết vậy, ta cần phải dũng mãnh hăng hái, đừng nên do dự, đừng nên chần chờ. Hãy xem tội nhỏ như bị mũi nhọn châm làm thúi thịt, mau mau quét vết. Sợ tội lớn như bị rắn độc cắn tay, mau mau cắt bỏ. Không được trì trễ phút nào, càng trễ càng nguy, càng mau càng có lợi. Những người có đủ ba thứ tâm nói trên, dù có tội lỗi đến đâu vẫn cải đổi được như băng xương gặp ánh mặt trời, làm sao không tan biến. Nhưng nên biết, có những tội lỗi được cải đổi do việc làm thực sự, có những tội lỗi được cải đổi do triệt ngộ đạo lý, có những tội lỗi được cải đổi do tận tâm. Công phu không đồng nên hiệu quả cũng khác. Chẳng hạn ngày trước sát sanh, nay sẽ răng dìa đừng giết. Ngày trước nóng giận, nay phải răng dìa đừng nóng. Đó là cách hối lỗi do việc làm thực sự. Lỗi này chỉ mới là lỗi cưỡng chế bên ngoài, khó lòng sạch tội. Vì bệnh căn còn chất chứa trong lòng thì tội dù diệt bên đông lại mọc bên tây. Nên lỗi cải quá này chưa phải là hoàn hảo cứu cánh. Vậy muốn dứt lỗi triệt để, trước khi cưỡng chế sự việc phải thấu rõ đạo lý. Như muốn chừa bỏ tội sát sanh, trước hãy rõ lẽ này: trời đất vốn hiếu sinh, muôn loài đều ham sống. Giết vật để nuôi mình làm sao yên lòng được? Vật bị giết đã đành phải chịu cắt xẻ. Nếu đau đến tận xương tủy ảo não muôn phần mà ta ăn vào, dù béo bổ ngon bùi đến đâu, hãy nuốt khỏi cổ liền trở thành đồ hôi thối rồi tiểu ma, chi bằng ráo dưa vẫn no bụng. Còn tránh khỏi cái tội sát sanh làm tổn phước mình không ít. Vả chăng phàm là loài huyết khí đều có tính linh tri, đã có tính linh tri thì cùng ta không khác, vật ngã nhất thể. Ví bằng không thực hành nổi những điều chí đức khiến chúng nó kính ta, mến ta, thì cũng chớ nên mỗi ngày sát phạt sinh linh, khiến chúng nó mãi quán ta, thù ta đời kiếp. Người nào đã nghĩ được như thế thì dẫu muốn giết vật ăn thịt cũng thấy thương tâm, chẳng ham ăn nữa. Lại nếu muốn trừ bỏ tật hay nóng giận thì trước hãy suy nghĩ: người có chỗ hư hỏng không bằng ta là người đáng thương, còn người trái lẽ xâm phạm ta, lỗi ấy thuộc về họ, chứ ta can dự gì mà nổi cơn giận dữ. Huống hồ trong thiên hạ không kẻ hào kiệt nào là người nặng tánh tử thị, cũng không bậc học thức nào là người hay quán trách tha nhân. Vì họ biết rõ việc mình làm không thành là bởi đức tu của mình chưa thấu đáo. Cho cảm ứng chưa tới nơi, họ luôn luôn phản tỉnh, nên đối với họ dù gặp những điều hủy báng cũng xem như cơ hội tốt để mà luyện tâm đức, mà luôn luôn hoan hỷ đón nhận không hề phẫn nộ. Khi nghe lời hủy báng mà không phẫn nộ thì dù ngọn lửa bài bán cao ngất trời xanh, ắt cũng phải tắt biến như phóng lửa đốt hư không. Trái lại, hãy nghe lời dèm chê mà vội nóng giận thì dù có khôn ngoan xảo biện đến đâu cũng chỉ như tầm xuân kéo kén, càng kéo lại càng buộc chặt mình. Nóng giận chẳng những vô ích mà còn gây nên tai hại đến thế. Ngoài các tính nóng giận còn bao nhiêu tính xấu khác đều có thể suy biết, và hãy rõ thấu lẽ này thì tội lỗi nào cũng trừ diệt được. Thế nào là tội do tâm biết sửa đổi? Tội lỗi vô vàn đều do tâm tạo. Tâm không vọng động thì tội lỗi dựa vào đâu để phát sinh? Kẻ học thức không cần phải phân tìm từng bệnh hiếu sắc, hiếu danh, hiếu tài, hiếu nộ, nhưng chỉ cần nhất tâm hành thiện, giữ gìn chánh niệm tự khắc tiêu tan như vầng thái dương chiếu giữa hư không, mọi thứ ma mị đều bạc dấu. Tội lỗi do tâm tạo tất cũng do tâm cải đổi. Như muốn chặt cây độc, chỉ chặt ngay gốc nó, chứ cần chi phải tỉa từng nhánh lá để mệt nhọc lại còn mất công lâu lắc. Đại để cách đối trị tâm bệnh hay nhất là giữ lòng cho thanh tịnh. Hễ tâm vừa máu động liền rõ biết, biết tất liền tiêu, hoặc nó không tiêu, hãy quán xét lý lẽ nói trên để trừ đoạn. Nếu không trừ được thì lại lấy sự để cấm chỉ. Trước lo tu tâm, sau lo khởi công hạnh sự. Như thế mới là lối sửa chữa tội lỗi có phương pháp và thành công nhất. Khi phát nguyện sửa đổi tội lỗi cần phải nhờ thiện hữu cùng hỗ trì, cầu hiền thánh chứng tri, nhất tâm sám hối ngày đêm không giải đãi. Trải qua một thất trong khoảng 7 ngày, hai thất cho đến một tháng, ba tháng tất sẽ có hiệu nghiệm rõ ràng. Hoặc tự thấy tâm thần thoải mái, trí tuệ mở mang, hoặc đang trong chỗ phiền tối rối ren mà gặp đâu thông suốt đó, hoặc gặp quán cù mà họ bỏ dẫn lầm lệnh, hoặc mộng thấy khạc nhổ vật đen, mộng thấy được các bậc thần thánh tiên hiền cùng tiếp dẫn, hoặc mộng thấy bay đi giữa hư không, mộng thấy tràng phan bảo cái đưa rước. Tóm lại, gặp được các chuyện tốt lành nhờ lỗi tiêu, tội diệt hiện ra. Tuy nhiên không được cố chấp lấy đó để tự cao tự đại, lãng quên lòng cầu tiến. Xưa ông Cừ Bá Ngọc đang lúc 20 tuổi đã biết xét tội lỗi lúc thiếu thời để lo chừa bỏ. Đến lúc 21 tuổi vẫn thấy rõ lỗi trước chưa sạch. Đến 22 tuổi lại thấy lúc 21 tuổi còn như kẻ ở trong mộng. Cứ mỗi năm lại mỗi năm, ông không ngớt cải đổi. Đến lúc 50 tuổi, ông còn thấy gì sai quấy lúc 49 tuổi. Cách tu sửa lỗi lầm của người xưa như thế thật đáng phục thay. Chúng ta hiện mang thân phàm tục, tội ác chất chồng, thế mà ít ai xét thấy. Đó phải chăng là vì tâm còn thô và mắt bị lòa? Dù thấy không thấy mặt lòng, hễ đã tạo tội ác sâu dày tất không tránh khỏi những điều bất hảo. Hoặc tâm thần hôn muội, chưa nhớ đã quên. Hoặc thường sinh phiền não giàu không việc gì xúc động. Hoặc gặp người quân tử thì hoảng sợ, mặt đỏ hoặc tái nhợt. Hoặc chẳng ưa nghe lời hay lẽ phải. Hoặc giúp người mà lại bị người quán. Hoặc mộng thấy điên đảo, đến nỗi nói cuồng thất chí. Đó toàn là các tướng quái nghiệt của tội ác hiện ra. Người nào gặp cảnh như thế, nay thì phải cố gắng dõng mạnh, cải quá tự tân, may ra mới khỏi điều mê hoặc. Thứ ba, chứa đức làm lành. Kinh dịch nói, nhà nào chứa lành sẽ có dư phúc. Xưa nhà họ Nhan trước khi muốn gả con gái cho Thúc Lương Ngột, đã không quên tra xét công việc chứa đức của tổ tông nhà ấy để suy xét con cháu về sau chắc chắn hưng xương. Đức Khổng Tử có lời khen vua Thuấn là đại hiếu rằng: ông Thuấn mà tê tổ tông thì tổ tông chưng hưởng, phước để con cháu thì con cháu được trông nhờ. Ông thiếu sư Dương Vinh, người đất Kiên Ninh, nhà đã nhiều đời sống với nghề đưa đò. Có một lần xảy ra cơn mưa lụt nước ngập tràn phá hại dân cư, nhiều người bị trôi theo dòng nước. Trong lúc đó, riêng ông cố và ông nội của thiếu sư lại lo tìm vớt người, chẳng chút để tâm tới tài vật. Người chung quanh thấy thế chê là ngu. Nhưng từ ngày thân phụ thiếu sư ra đời, nhà ông dần dần thịnh vượng. Có một thần nhân gia hình đạo sĩ đến nói với ông rằng: tổ phụ nhà ngươi có âm đức, con cháu sẽ nên quy hiển. Quả thật sau sinh thiếu sư mới 20 tuổi đã đậu đại khoa, làm quan tới chức tam công, và cả ông cố, ông nội và thân phụ của thiếu sư đều được phong chức quan lớn. Ai cũng biết dòng dõi nhà này đến nay vẫn phát nhiều người hiền tài xuất chúng. Ông Dương Tự Trưng, người huyện Cần, lúc đầu được làm huyện lại, giữ lòng nhân hậu, xử đoán công minh. Nhưng một lần gặp ông quan tri huyện đánh khảo một tên tù máu tuôn lai láng mà vẫn chưa đã giận, Dương Tự Trưng mới quỳ gối khuyên giải. Ông tri huyện trả lời: những kẻ làm điều vượt pháp trái lẽ như thế này khiến ai không giận được? Dương Tự Trưng cúi đầu nói: quan trên đã bỏ rơi pháp lực, khiến dân ly tan lâu ngày rồi. Nay giả sử quan huyện xét thấy người kia quả có tội phạm, động lòng thương xót buồn bã, thế mà xử trị sợ còn chưa được công minh, huống lại nổi giận đùng đùng, làm sao mà công minh cho được. Nghe câu ấy, quan huyện liền dịu lòng thôi giận. Dương Tự Trân tuy nhà rất nghèo, nhưng ai tặng biếu gì cũng không nhận. Hãy gặp tù nhân thiếu thốn, ông thường tìm cách giúp đỡ. Một lần nọ, có vài người tù đang đói đến xin, gặp lúc nhà ông thiếu gạo. Nếu giúp cho tù thì người nhà phải nhịn đói, còn để cho người nhà ăn thì cảnh tù đói đáng thương. Ông mới thương lượng với vợ. Vợ ông hỏi: các người tù ấy ở đâu đến? Ông đáp: từ Hàng Châu đến. Nhận thấy họ đi xa đói khát, mặt mày xanh xao hốc hác đáng thương, vợ chồng ông liền đem phần gạo của mình nấu cháo cho họ ăn. Về sau hai vợ chồng sinh được hai trai, một tên Thủ Trần, một tên Thủ Chí. Cả hai đều làm quan tới chức lại bộ tả hữu thị lang, cháu trưởng làm hình bộ thị lang, cháu thứ làm chức liêm hiến tỉnh tứ xuyên, toàn là những vị triều thần tên tuổi còn để tiếng đời nay.
Nam mô giáo chủ cõi Tây phương, năng nhân tịnh độ pháp vương Di Đà, bốn mươi tám nguyện rộng ra, độ sanh tất cả về tòa Kim Liên. Nguyện hương linh sống được an lành, nghe kinh kệ siêu sinh tịnh độ, vượt bề khổ thoát khỏi ta bà, đóa sen vàng chín vàng nở hoa, pháp thân Phật Di Đà tha thứ, chúng con đồng nhất tâm cầu nguyện. Bốn loài xin che đất tình và cõi đã qua tòa sen, hằng xa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thồng địa. Người mất siêu sinh kẻ con phúc lạc, năm châu an định bốn biển thanh bình, tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Ca khúc quý vị vừa nghe được trích từ CD số 30 Trường Ca Kinh A Di Đà của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Muốn thỉnh CD này xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858 538 1165. Thành thật cảm ơn quý vị.